cái khổ của con người.
Sáu căn nó thọ lãnh sáu trần là gốc khổ. Nhưng mà mình không nhớ thì Phật dạy mình nhớ ra, mà sáu trần mình lãnh thọ thật sự là gốc khổ. Nhưng mà mình cứ quên, thành ra mình cứ khổ ở trong cái khổ mà không nhận được ra, không nhớ để mà tránh. Cho nên bây giờ Phật dạy mình nhớ ra, nhớ được, nhớ được cái sự thật thì gọi là người có trí tuệ. Nắng lửa mưa dầm. Mưa dầm tức là mưa lâu, mưa kéo dài, hỏng hết cả những các cái dòng giọt này. Khi mà không có mưa nhiều nó cũng thối, nó cũng hỏng. Thế những các vị mà người ta làm ruộng, rồi những cái con dày nó lên nó ăn đầy hết cả, thế là mất cả mùa màng. Đấy là những cái là cái cảnh khổ đấy. Mình giờ nóng quá không chịu được, rồi giờ lại rét quá không chịu được. Nếu mà không có cái mùng này, thì con muỗi nó đốt cứ một đêm là đủ khốn khổ. Thế cho nên những các thứ ở bên ngoài đưa đến những cái bão, những cái mùa bão, bao nhiêu người mất cửa, mất nhà, những cái cảnh lụt vừa rồi, thế rồi những chuyện người ta cháy nhà, nó là đều những cảnh khổ. Đâu có phải chỉ cái nắng bức như con ngồi trong nhà, và những người nhọc nhằn ở ngoài kia, người ta khuân vác cái nặng, hoặc là đẩy xe, người ta làm những cái nghề ở dưới cày ruộng, ở dưới nắng, để suốt cả từ sáng cho đến trưa, rồi lại suốt từ trưa cho đến chiều. Cho nên gọi là chịu cái nắng lửa, nó nung nấu như lửa. Bây giờ thì đỡ, chứ hồi xưa có những cái người gọi là phải kéo xe, bây giờ còn cái xích-lô đó nhỉ, người ta cũng phải đạp. Nên trời mưa, ngày này qua ngày kia cứ ở dưới nước mưa như thế là cái khổ lớn. Vất vả trong cuộc mưu sinh. Thế nào là trong cuộc mưu sinh? Thấy những người ở dưới phu mỏ đó thật là tội nghiệp. Và các con có biết cái mỏ than không? Không biết bây giờ thế nào, chứ hồi xưa người ta có phải đào, những cái người phu đó, người ta đào những cái mỏ than, đi sâu vào, cái hơi than khí nó đậm, cho nên phần nhiều bệnh hoạn. Lương trả được là bao, mà lại còn bị những cái bệnh, rồi bị những cái sốt rét. Có những người là bệnh cả tháng, mà khi bệnh như thế lại không có tiền công, mà lại lấy gì vừa ăn, lại còn vừa thuốc men nữa, cho nên nghèo khổ lắm. Thầy có tới những cái chỗ đó, thầy thấy cái cảnh của người ta cùng cực. Thế rồi những người từ nhà quê lên để đi làm thợ mỏ như thế, thì mẹ con ở nhà quê lên để xin tiền. Thầy có chứng kiến những cái cảnh những các bà mẹ cứ dằn vặt đứa con đi từ đường xa lên để mà lấy tiền về để nuôi các em mà không cho. Mà tội nghiệp những cái người thực ra người ta cũng không có. Người mẹ thì cứ dằn vặt đay nghiến. Cái cảnh ấy tuy thế chứ mà nói là cái cảnh nhỏ nhưng mà thật thương tâm. Cái người con thì cứ không biết làm thế nào để đào được ra tiền mà cho mẹ, để mẹ về nuôi các em. Và người mẹ thì cũng từ ở nhà quê lên trông cậy ở đồng lương của con. Thế thì thành ra cả mẹ cũng khổ, cả con cũng khổ. Mẹ ở nhà trông cậy con lớn đi làm, thế mà con thì ở chỗ mỏ đó, thì vừa là thân bệnh hoạn, bệnh thì không đi làm được thì không có lương, mà có lương thì cũng còn phải ăn uống, cho nên cũng chẳng có tiền là mấy, mà lại còn tội nghiệp nữa là bởi vì nghèo cho nên tham. Thấy người ta mở những cái sòng bạc để cứ lăn vào đánh bạc để hy vọng mà kiếm được tiền. Tiền chả kiếm được, lại được đồng nào ném cả vào cái sòng bạc. Thế mà cả tháng chịu. đói khát, rét mướt, nó trăm cay ngàn đắng trong cái đám phù mò. Cho nên thực, cái kiếm sống của người ta ở ngoài đời cay đắng lắm.